Hello, lại là mình đây. Mãi đến hôm nay thì thực sự mới vượt lười để có thể tự lái xe đi ra đường, ghé quán cà phê quen thuộc sau nhiều ngày nằm trong vùng đỏ. Và mình cảm giác là mình đang trở lại những ngày đầu năm 2019. Nghe xa nhỉ? Nhưng mà chính xác thì mình đã dành những cái ngày đầu tiên, cụ thể là 10 ngày đầu tiên của năm mới, để không làm gì cả. Không làm gì cả không có nghĩa là bạn sẽ ở lì một chỗ, bạn sẽ không động tay động chân bất cứ việc gì. Nó không đơn thuần là nghĩa đen như thế. Không làm gì cả ở đây nó chỉ đơn giản là bạn không động vào công việc, bạn cũng không phải áp lực trong cái việc là lên một cái kế hoạch gì cả. Tại vì những cái việc đấy thì mình đã làm từ năm cũ rồi, từ những ngày cuối cùng của năm cũ rồi. Và những ngày đầu tiên này thì chỉ đơn giản là mình thả lỏng, mình làm enjoy những cái công việc hàng ngày hay là những cái sở thích hàng ngày thôi. Nhưng mà rất tiếc là Hà Nội thì tình hình dịch đang khá là căng nên mình cũng chẳng có gặp bạn bè được, mà cũng chẳng có đi đâu được. Mãi đến hôm nay thì cái quán cà phê quen của mình á, khu vực đây nó mới chính thức trở thành vùng cam thì phải, ở vùng cam, và được mở bán tại chỗ, và mình quyết định là mình sẽ đi ra ngoài. Thì cho đến hôm nay khi mà tự chạy xe từ nhà tới quán, có một cái điều rất là lạ là trước khi mà đi Đà Nẵng ấy, thì ở Hà Nội mình không ngán bất cứ một con đường nào cả. Nhưng mà khi mà đi Đà Nẵng rồi thì mỗi lần trở về nhà, một phần là vì không có xe, không có phương tiện, nên là em trai mình đều đưa đi hoặc là bạn bè mình qua đón. Và cái thứ hai là giao thông ở Hà Nội nó rất là kỳ cục. Thế nên là hôm nay như kiểu một cái thành tựu lớn trong năm mới ấy, khi mà mình tự chạy xe một cái quãng đường rất là xa. Tất nhiên là vô cùng áp lực và mình đã đi với một cái tốc độ rất là kỳ cục như cái giao thông. Nhưng mà điều quan trọng nhất là mình nhận ra là mọi thứ vẫn y nguyên như những ngày trước khi mình đi. May mắn, tại vì vẫn những khung cảnh đó, vẫn thời tiết đó. Và khi mình tới quán thì vẫn những gương mặt đó, những cái người nhân viên mà từ rất rất nhiều năm rồi. Mình tự order một cái combo quen thuộc, mình vẫn chọn một cái góc bàn ở tầng 2. Và tự nhiên mình thấy vui vì mọi thứ vẫn như thế. Tại vì mình sợ thay đổi lắm. Có lẽ vì như thế nên là mình vẫn hay nói là cái quyết định đi khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên để tới một cái thành phố mới trong từng đó năm ấy, thì là một cái cột mốc để mình bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Nhưng mà về bản chất mình vẫn vậy. Mình vẫn là một đứa sợ thay đổi, sợ phải làm quen với những điều mới. Nên bạn bè, người thân hay tất cả mọi nơi, nếu như mà mọi thứ nó vẫn giữ y nguyên như cái ngày mà mình đi hay như cái ngày mà lần đầu tiên mình gặp nhau ấy, thì nó thật là tuyệt. Xong tất nhiên theo thời gian thì xung quanh phải thay đổi, mình cũng thay đổi và mọi người vẫn thế. Lần trở về này thì cái điều đáng mừng nhất mà mình có đó là những người thân xung quanh mình vẫn còn nguyên, những quán quen của mình vẫn còn 2/3. Và bạn bè thì cũng sẽ có một số ít như vậy. Đó là lý do vì sao cái tên số podcast ngày hôm nay nghe thì có vẻ chia ly một chút. Nhưng thực tế thì nó chỉ là một cái sự thật mà đôi khi chúng mình không biết phải gọi tên như thế nào, hay đơn giản là chưa muốn chấp nhận thôi. Bạn có nhận ra rằng là bạn bè của bạn đang dần được chia làm nhiều nhóm cùng với các tên gọi khác nhau, như là bạn cấp 3 này, bạn đại học, bạn đồng nghiệp? Hay là bạn có nhận ra rằng cái định nghĩa bạn thân hay là một người bạn thật sự của bạn ấy, nó không còn giống như hồi bạn học cấp 2 hay là bạn chập chững bước vào cấp 3 nữa? Mình đã từng là một đứa có rất nhiều bạn, nhiều đến mức mà các cuộc hẹn cứ chồng chéo lên nhau mà không có một cái thứ tự ưu tiên nào cả. Và vào khoảng thời gian lên đại học, khi các mối quan hệ cứ mở rộng ra, từ bạn cấp 3 này, rồi bạn đại học này, rồi bạn đại học của bạn cấp 3, hay là bạn của bạn đại học, kiểu như thế. Cũng một phần vì mình khá là tốt trong việc nói chuyện với người lạ, hay là mình khá là cởi mở. Và mọi người nói là khi mà tiếp xúc với mình, dù là lần đầu tiên hay là lần thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thì mọi người đều có một cảm giác rất là quen thuộc, mình cũng không biết vì sao. Nhưng mà ai chơi cùng mình thì cũng biết, cái khoảng thời gian đó có những cái buổi tối mà mình chạy show tới 3K với 3 nhóm bạn khác nhau. Nghe thì chẳng khác gì celeb cả. Mỗi tuổi thì celeb chạy show để kiếm tiền, còn mình thì vừa vui vừa mệt. Tất nhiên những cái điều này nó chỉ kéo dài khoảng 2 năm đầu đại học thôi, khi mà mình còn trẻ khỏe đầy năng lượng này, và cuộc đời thì chưa có một cái vết tích nào cả, và mình vẫn cứ tiếp tục mở lòng với tất cả mọi người như thế, cho tới khi mình cãi nhau với thằng bạn thân lần đầu tiên. chúng mình chơi với nhau từ lớp 10, trong qua một lớp học thêm, nghe thì có vẻ kỳ cục nhưng mà chúng mình vẫn chơi với nhau tới bây giờ. Và tự hào thay thì trong suốt 3 năm cấp 3 cũng như là cái quãng thời gian chúng mình ôn thi lên đại học thì không có một cái cuộc cãi vã nào cả, và chúng mình vẫn ở cạnh nhau bên cạnh những thăng trầm của cuộc sống, như kiểu là yêu đương, chia tay, rồi thi tốt nghiệp điểm thấp hay là điểm cao, kiểu như thế. Nhưng mà khi mà mình lên đại học thì cái cuộc hẹn cố định của bọn mình nó không được như trước nữa. Cụ thể là chúng mình sẽ thường có một cái lịch hẹn cụ thể vào cuối tuần thứ 6 hoặc thứ 7 cùng với một hội bạn để tụ tập thôi. Nhưng mà như mình nói thì các cái mối quan hệ nó cứ nhiều lên và mình cứ xếp nó chồng chéo lên nhau, và mình đã hủy kèo phút chót với nó mình không biết là lần thứ bao nhiêu nữa. Và cho tới lần đó thì mình nghĩ nó cũng tới cái mức chịu đựng của bạn mình rồi. Và chúng mình đã cãi nhau. Cãi nhau vì bạn mình nói là mình không tôn trọng bạn, còn mình thì nói là bạn không hiểu mình và không thông cảm cho những mối quan hệ của mình. Mình đã rất mệt rồi, mình đã đi rất nhiều cuộc hẹn và mình đã rất mệt rồi, mà tại sao lại cứ ép mình đi như thế? Rồi tuần nào mình cũng gặp nhau mà, đâu phải là kiểu lâu ngày không gặp lại đâu, mà tại sao lại như thế? Đó. Và sau đó chúng mình không liên lạc với nhau. Nhưng mà tính mình mà. Khoảng 2 tuần sau thì mình nhận ra là lỗi là của mình. Và thực sự là những cái người bạn kia dù có cả nể đến mức nào, dù mỗi lần gặp nhau có vui đến mức nào, có gọi là hứng khởi với những câu chuyện mới như thế nào, thì nhìn lại những cái người mà đi qua những khó khăn cùng với mình, hay là ở cạnh mình, hay là sẵn sàng giúp đỡ mình, hay là kiểu alo xe tao hết xăng, thì nó vẫn là nó, và không ai có thể thay thế được những cái người bạn mà đã đi cùng mình qua những cái chặng đường 5 tháng đó. Và đó là lúc mà mình nhận ra là mình cần phải thu hẹp cái vòng tròn bạn bè của mình lại. Đồng thời mình cũng phải cần có một cái thứ tự ưu tiên cho những cái mối quan hệ mà sau này mình biết là sẽ có những cái mối quan hệ mới tới nữa. Và mình xin lỗi bạn. Tất nhiên thì cái thằng dở hơi đấy nó không hạ cái tôi của nó xuống nhanh như thế được. Khoảng 6 tháng sau, sau rất là nhiều cái tin nhắn không hồi âm từ mình, cộng với sự lì lợm từ mình, thì nó có nhắn cho mình một câu là huynh đệ bất tương tàn. Sau đó thì không có sau đó, tại vì sau cái lần đó thì chúng mình sẽ không cãi nhau những cái chuyện như vậy nữa. Tất nhiên thì ngoài vụ đó sẽ có vô vàn những cái lần chửi nhau, rồi tới lúc mình đi Đà Nẵng mỗi đứa một thành phố, hay là có những mối quan hệ mới, và thậm chí là tới bây giờ khi nó đã là bố trẻ con rồi thì tụi mình vẫn chơi với nhau hết mình như vậy. Và mình đoán đấy là cái điều kỳ diệu của tình bạn. Và đó là một trong những cái tình bạn mà nó sẽ mãi ở đấy, mình tin như thế. Thế nhưng mà cũng như mình nói, các mối quan hệ nó sẽ mở rộng hơn khi mà bạn lớn lên và bạn trải qua nhiều môi trường khác nhau. Thì ở trong Đà Nẵng, tại chỗ làm, mình có thân với cả một em đồng nghiệp. Thân tới cái độ mà hai đứa đi với nhau lúc nào cũng như hình với bóng ấy. Và cũng kiểu quá nhiều lần kiểu mọi người đặt câu hỏi là kiểu tại sao lúc nào hai đứa này cũng đi với nhau thế. Thì tới cái lúc mà mình quyết định về, trong cái một trong những lần cà phê cuối cùng, em có hỏi mình là khi mà chị về Hà Nội rồi chị có nhớ em không? Nó không phải đứa đầu tiên, mà tại cái môi trường của mình thì mình có rất rất nhiều những đứa em như thế. Và cái câu hỏi này là cái câu hỏi mình nhận được thường xuyên từ những người bạn ở Đà Nẵng, những đứa em ở Đà Nẵng, những người đồng nghiệp ở Đà Nẵng. Mình không phủ nhận việc chúng mình đã có một cái khoảng thời gian rất là đẹp ở đây với nhau. Và mình nghĩ là nếu như mà mình tiếp tục ở Đà Nẵng thì những cái mối quan hệ đấy nó cũng sẽ lớn dần lên, và có thể nó sẽ chuyển thành tình thân bằng một cách nào đó. Tại vì không thể phủ nhận họ chính là những cái con người ở một cái thành phố xa lạ đối với mình, mà kiểu gọi là quan tâm và chăm lo cho mình như là người thân trong nhà ấy. Thế nhưng mà khi mà mọi người hỏi là mình về mình có nhớ không, giống như em đồng nghiệp hỏi là chị về chị có nhớ em không, thì mình thường trả lời nửa đùa nửa thật là không, ngoài này mình còn nhiều người để yêu thương lắm. Không biết là mọi người có buồn khi mà nghe cái câu trả lời đó không, nhưng mà đối với bản thân mình thì nó nửa đùa nửa thật như vậy á. Tại vì sự thật là như thế, không phải vì là mình bước vào một cái môi trường mới, có những người đồng nghiệp mới thì mình sẽ đoạn tình với những người cũ, không phải là như thế. Nhưng mà mình đã trải qua nhiều môi trường và đi qua nhiều các mối quan hệ khác nhau, thì mình biết rằng là rồi chúng mình cũng sẽ quấn theo những cái lo toan mới, chúng mình cũng sẽ có những cái câu chuyện mới mà mình hoặc là họ không thể chia sẻ cùng nhau nữa. không thể chia sẻ cùng nhau ở đây không phải là không thể nói chuyện với nhau, mà chỉ đơn giản là chúng mình không còn ở chung cái môi trường đó, chúng mình không còn những cái kết nối chung nữa để mà có thể chia sẻ cái điều đó. Và đôi khi chỉ cần nhìn nhau qua mạng xã hội, nhìn thấy nhau vẫn sống vui, khỏe thì chúng mình đã rất là vui rồi. Và tình bạn kỳ diệu lắm, về cơ bản là như thế. Nó sẽ có những người bạn trong một khoảng thời gian tưởng chừng như là chẳng thể tách rời, nhưng mà thay đổi môi trường một phát thì bỗng im bặt. Mặc dù là các bạn chẳng có xích mích gì với nhau cũng dần dần xa, thì các bạn cũng dần dần xa nhau. Thì đó là cái trường hợp mà mình sẽ nói. Cũng chẳng cần nói đâu xa, tại vì mình mới về có hơn 10 ngày thôi, thì tất cả các group chung này hay là những cái mối quan hệ chung thì nó cũng không còn nhảy tin nhắn nhiều như mọi khi nữa. Và mình không buồn vì chuyện đó. Nhưng rồi thì cũng sẽ có những người bạn mà bỗng một thời gian dài không gặp mặt, lâu lâu cũng chỉ update cuộc sống của nhau trên mạng xã hội hay là qua vài tin nhắn hỏi thăm thôi, thì vẫn có thể ngồi lại với nhau và cười nói nhắc về những cái câu chuyện thuở đi học và gọi đó là thanh xuân. Thì đó có thể là trong cái chuyến đi gần nhất của mình với cả những người bạn cấp 3. Mình đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ nói chuyện lại với các bạn ý, tại vì dù sao chúng mình cũng chỉ đi với nhau cái đoạn đường 3 năm cấp 3 mà thôi, rồi mỗi đứa một trường đại học, rồi cho đến bây giờ là đi làm, rồi cũng trải qua nhiều thăng trầm rồi. Nhưng mà khi ngồi lại thì chúng mình cũng chỉ nhớ lại những cái lúc hồi xưa chúng mình như thế nào, bây giờ chúng mình như thế nào. Và những cái câu chuyện như thế thì nó cứ như là kiểu không có hồi kết á. Tóm lại là trong mỗi chặng đường thì chúng ta sẽ gắn bó với một số người. Và đó là cái điều mình nhận ra khi mình bắt đầu chuyển vào Đà Nẵng. Không phải tụi mình nghỉ chơi hay là cắt liên lạc với nhau, mà chỉ cảm thấy là chúng mình chỉ còn đủ thân để có thể cập nhật cuộc sống của nhau qua mạng xã hội mà thôi. Và cho tới bây giờ, nếu như mà thực sự phải lựa chọn ra danh sách gọi là gì nhỉ, khoảng 30-40 người bạn thân mà có thể mời tới đám cưới, là kiểu ví dụ như là một cái sự kiện rất là quan trọng trong cuộc đời của mình ấy, thì mình tin chắc là mình có thể dễ dàng liệt kê mà chẳng cần đắn đo. Bạn bè chỉ cần đủ thôi. Câu nói này càng lớn đúng là càng đúng. Chúng mình sẽ không còn nhớ nhau nhiều theo thời gian, vì chúng mình sẽ tiếp tục những cái con đường mà chúng mình đã chọn. Chúng mình sẽ tiếp tục có những câu chuyện mới này, có những người bạn mới. Cái chúng mình nhớ nó sẽ là những cái kỷ niệm và cái cảm xúc khi mà chúng mình còn có nhau, dù là ngắn hay dài. Tóm lại là mối quan hệ nào thì cũng sẽ cần phải nuôi dưỡng, bất kể là thứ tình cảm gì, tình thân, tình yêu hay là tình bạn. Nếu như bạn không dành thời gian cho nó, bạn không có sự hiện diện ở đó, bạn không chăm chút, bạn không vun sới thì nó không thể nào lớn lên được. Nhưng mà nó không mất đi. Nhớ nha, nó không mất đi đâu. Nên là mọi người thì cứ hay nói là ôi dào ơi, mỗi lần mà chia tay một cấp nào đấy thì khóc sướt mướt lắm, rồi đến lúc học lớp thì chẳng bao giờ gặp lại nhau. Thì cái chuyện đấy nó là bình thường thôi. Tại vì đó là cái cảm xúc nó phải diễn ra khi mà mọi người từ biệt một cái điều gì đó, khi mà mọi người gọi là mọi người biết đây là cái khoảnh khắc mọi người đã chia xa rồi. Thì từ bây giờ mọi người sẽ biết là nó không phải là chia xa theo cái kiểu là mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau, mà là trên một cái khoảng thời gian nào đó có thể mình sẽ đi qua nhau một lần nữa, nhưng mà là ở một cái không gian khác, với một con người khác, là một cái con người đã trưởng thành của bạn. Thế thôi. Và với mình bây giờ thì thậm chí là chỉ cần một người bạn nhắn tin là hôm nào cà phê nhé thì cũng đã là một điều đáng vui rồi. Tại vì họ còn hỏi, tức là họ còn nhớ đến mình. Chứ còn nếu mà mời đại môi rồi mình nhận lời thì quê quá đúng không? Thôi, nghiêm túc lại. Có một câu nói như thế này mà chắc là mọi người cũng đã thấy ở đâu đó. Đó là cuộc đời mỗi người nó sẽ như một cái chuyến xe mà chúng ta là người lái. Và mỗi khi qua một bến thì sẽ có người lên và người xuống. Những người lên xe cùng chúng ta lúc khởi hành phần nhiều ở giữa đường sẽ rời đi. Còn những người cùng chúng ta tới cuối cuộc hành trình thì rất là ít, thậm chí chẳng còn ai. Câu nói này không phải để chúng mình bớt kỳ vọng hay là bớt để tâm vào những mối quan hệ, mà là để chúng mình trân trọng hơn những khoảng thời gian mà còn được đi cùng nhau, được ở cạnh nhau. Thực sự là tới ngày thứ 10 khi mà trở về thì cảm xúc của mình nó mới ổn định hơn một xíu. Phải thú thật là mình đã khóc rất là nhiều những ngày đầu tiên. Và cái khoảnh khắc mà máy bay cất cánh á, thì mình đã khóc rất là to. Mình không sẵn sàng cho sự thay đổi, cũng như là không sẵn sàng cho một sự rời đi, cũng như là việc mình biết khi mà mình trở về rồi thì những cái mối quan hệ ở Đà Nẵng của mình nó sẽ không phải là không còn được như xưa, nhưng mà đó, nó sẽ ít thời gian cho nhau hơn. Bởi vậy nên là mình cùng chấp nhận là bạn bè hay là những mối quan hệ nó sẽ đến rồi đi. Vậy nên chúng mình hãy cứ sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng vậy đó. Năm mới rồi, hãy yêu thương thật nhiều và trân trọng những khoảng thời gian mà các bạn còn ở bên nhau. Mình vẫn còn dành thời gian được cho nhau, mình vẫn còn gửi tin nhắn được cho nhau, hay là mình vẫn còn hẹn nhau cà phê. Ok, vậy là đủ nhiều cho một số đầu tiên rồi đúng không? Hy vọng là đối với những cái thử thách mới ở phía trước thì 2022 sẽ dịu dàng với mình và dịu dàng với các bạn. Tất nhiên là 2022 cũng sẽ là năm mà mình kết nối lại với nhiều những mối quan hệ cũ, mình nghĩ vậy. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở các số tiếp theo.